4. Quả cầu đất. Với sự hỗ trợ từ cơ quan mạng, cảnh sát đã nhanh chóng nắm được vị trí của Tiêu Vô Thủy. Hắn làm việc tại một bệnh viện trong thành phố. Đây là cơ quan nghiên cứu y học hàng đầu tại Trung Quốc, nơi tập trung những người mắc bệnh lạ từ khắp nơi đổ về. Đội trưởng Vương cùng với Tô My đi đến điều tra bệnh viện này. Hỏa Long có phần không yên tâm nên cũng muốn đi theo. Ba người vừa đi vừa nói cười trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường. Đội trưởng Vương: "Này cô Tommy, là người ở vùng nào thế?"
Tommy: "Người Thượng Hải ạ."
Đội trưởng Vương: "Thế còn mấy vị khác trong tổ chuyên án?"
Hỏa Long:
"Tôi là người Hà Bắc, còn Bao Triển là người Sơn Đông."
Đội trưởng Vương: "Tôi thì lại người Bắc Kinh gốc. Cô Tommy này, cha tôi mới mua cho tôi một căn hộ ở khu Vành Đai 3. Khi nào vụ án này kết thúc, nhờ cô đến xem giúp xem nên bài trí như thế nào nhé. Tôi cũng chẳng hiểu gì về ba cái vụ này cả. Người Thượng Hải của các cô trước giờ đều rất có mắt thẩm mỹ. Vậy thì nhờ cô giúp thì chắc chắn là tốt rồi."
Hòa Long:
"Ai cha, rào trước à, biết ngay là anh không có gì tử tế mà."
Đội trưởng Vương:
"Hỏa Long, anh không thấy mình đứng đây rất là thừa thải hay sao?"
Hỏa Long:
"Nói để cho anh biết, Tommy là vợ của tôi đấy. Chúng tôi đã đính hôn rồi đấy. Anh còn lâu mới sơ múi được cái gì."
Tommy: "Ngồi đó mà mơ, anh đừng có nghe anh ta nói bậy."
Đội trưởng Vương:
"Ai chà, thế là cô chưa có chồng đúng không nào? Hỏa Long, anh vẫn chưa tìm được vợ đấy à?"
Hỏa Long:
"Bỏ rồi, vợ theo người khác rồi."
Tommy: "Tôi mà là vợ anh ư? Thì mai kia cũng đi theo người khác mà thôi."
Đội trưởng Vương: "Tommy, cô bảo tôi mua xe gì thì hợp nhất bây giờ?"
Hỏa Long: "Anh định quýnh lộn mà. Tôi choáng nhau cũng không ít cảnh sát rồi đấy nhé."
Tommy: "Thì hai anh quyết đấu thì cứ đấu đi, rút súng ra xem ai ngã trước. Ai đứng lại cuối cùng thì tôi sẽ lấy người đó."
Đội bảo vệ bệnh viện tiếp đón ba người. Đội trưởng cho biết: "Những bệnh nhân ở đây phần lớn là bị mắc các chứng bệnh lạ không thể chữa được. Họ từ khắp nơi đổ về bệnh viện này mong để được cứu chữa. Và Tiêu Vô Thủy thì nằm ở phòng bệnh nặng, mắc một chứng bệnh rất lạ và hiếm gặp."
Đội trưởng đội bảo vệ gọi một y tá đưa ba người đến phòng bệnh nặng để gặp Tiêu Vô Thủy. Y tá nhắc nhở:
"Mọi người đừng làm anh ta sốc đấy nhé, anh ta sẽ bị đổ mồ hôi mất."
Tommy hiếu kỳ hỏi: "Toát mồ hôi thôi có gì đâu đáng sợ?"
Y tá trả lời: "Mọi người nhìn thấy đi là hiểu thôi."
Một bệnh nhân nam tại Hồ Bắc, Trung Quốc mắc một chứng bệnh đổ mồ hôi màu xanh lam rất là kỳ lạ. Một bệnh nhân khác tại Vân Nam thì lại đổ mồ hôi màu xanh lá. Nhiều nơi trên thế giới có những đứa trẻ có lông trên mình thì mọc đầy lông cứng và đen, và thường gọi là giả thú. Cũng có một người phụ nữ mắc một chứng bệnh lạ, trên cơ thể cô mọc ra những chiếc lông bằng sắt và cứ như thế kéo dài trong suốt 20 năm trời. Còn rất nhiều căn bệnh quái dị cho đến nay khoa học vẫn không thể nào giải thích nổi. Phòng bệnh trong khu trọng bệnh chẳng khác gì là một nhà lao, được xây cách ly và kính bưng. Trước hành lang lại có một cánh cửa sắt. Cửa sổ phòng bệnh cũng được lắp lưới bảo vệ. Tiêu Vô Thủy là một người đàn ông trung niên béo mập, da trắng, mái tóc nhờn bết dầu. Cả người chỉ mặc có chiếc quần lót, ngồi trên một chiếc ghế bằng nhựa. Hòa Long, Tommy và đội trưởng Vương ngồi tại phòng hội chẩn để lấy lời khai.
Đội trưởng Vương: lúc 9 giờ tối ngày 1 tháng 5 anh đang ở đâu?
Tiêu Vô Thủy:
thì tôi vẫn ở bệnh viện, làm sao mà đi đâu được chứ? Bác sĩ có đi cho đi ra ngoài đâu.
Tommy: có phải anh thường xuyên hay lên mạng và có một tài khoản trên blog có phải không?
Tiêu Vô Thủy: trước đây thì có.
Tommy: thế còn bây giờ?
Tiêu Vô Thủy: thì mấy hôm trước máy tính tôi đã bị lấy trộm, trong đó có cả USB nối mạng không dây nữa.
Tommy: thấy còn mất cái gì khác nữa không?
Tiêu Vô Thủy: tôi mất luôn cả điện thoại nữa rồi.
Tommy: điện thoại đồng bộ với blog có phải không?
Tiêu Vô Thủy: để tôi nhớ lại xem nào.
Đúng rồi, tôi nghĩ là cái thằng thợ làm hàng rào ban công nó ăn trộm. Nhưng mà bệnh viện mà, mặc kệ.
Hỏa Long: anh có quen hai người này hay không?
Hỏa Long giơ hai tấm ảnh của Kha Kha và Lý Á ra trước mặt Tiêu Vô Thủy. Tên mập nhìn kỹ một hồi rồi cúi đầu xuống không nói. Hắn nhận ra hai người trong ảnh chính là hai cô gái ở trên blog mà trước đây mình hay quấy rối. Hắn ngẩng đầu nhìn lại hai bức ảnh thêm lần nữa rồi bỗng thở gấp, toàn thân run rẩy. Hòa Long, Tommy và đội trưởng Vương mặt tái mét khi thấy tên mập này trước mặt mình như biến thành một người hoàn toàn khác. Làn da hắn bắt đầu chuyển sang một màu xám, khuôn mặt hắn dần dần biến dạng. Trước tiên đầu mũi hắn xuất hiện mấy đốm đen, rồi nó lan dần ra khắp người, trông chẳng khác nào da gà bị thâm tím. Từng lỗ chân lông cứ dần dần mọc ra, những cái đầu đen to bằng đầu quay diêm. Khuôn mặt hắn co rúm, miệng hắn rên lên những tiếng thở dốc. Mỗi lỗ chân lông khắp cơ thể hắn giờ đây đùng ra những sợi bùn màu đen thun dài. Trên mặt những chi chít những sợi đen kỳ quái đó trông vào nhìn rất là đáng sợ, chẳng khác nào khắp mình cắm những que diêm đen xì. Tên mập có phần bị ngứa ngáy, hắn ta đưa tay phải vơ một lượt những sợi đen trên mặt, bỏ vào tay trái. Hắn về cái đống sợi thành hình tròn to chừng quả trứng vịt màu đen. Tên mập lại cúi đầu ghé mũi vào quả trứng đen, hít một hơi thật sâu và cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Y tá bấy giờ đang đứng bên cạnh vội quát lên: không có được ăn.
Mặt tên mập bỗng ngượng đỏ, nhưng chẳng để ý đến lời của y tá, và hắn đã nhanh như cắt chén mất cái quả trứng đen ngay trước mặt mọi người. Hỏa Long, Tommy, đội trưởng Vương đều á khẩu. Sau đó một cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Cả ba cố gắng hỏi nhanh rồi đứng dậy cáo từ đi ra ngoài. Các phòng trong khu trọng bệnh đều được đóng kín, hành lang lại có cửa sắt, cửa sổ có lưới bảo vệ. Và trong khoảng thời gian xảy ra hai vụ án, Tiêu Vô Thủy đều đang ở bệnh viện và có ghi chép rõ ràng của y tá. Như vậy hắn đã bị loại ra khỏi danh sách bị tình nghi.
Giáo sư Lương và phân cục trưởng mở ngay một cuộc họp phân tích vụ án.
Phân cục trưởng huy động lực lượng dốc sức phải tìm ra manh mối quan trọng, xác định lại phương hướng điều tra ngay trong cuộc họp. Những nhân công từng tới đó thi công lắp đặt điều hòa và rào ban công đều bị liệt vào danh sách cần điều tra để theo dõi. Mỗi chiến sĩ cảnh sát được giao nhiệm vụ riêng, mở rộng phạm vi điều tra theo hướng đi sâu hơn, và bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất cũng phải điều tra cho thật kỹ lưỡng, hy vọng là sẽ phá được vụ án này trong một thời gian ngắn nhất. Một lượng cảnh sát được huy động để điều tra nhằm vào công ty đơn vị chuyên trang trí nội thất và lắp đặt máy điều hòa xung quanh khu vực sống của các nạn nhân, lấy lời khai và điều tra hơn 1.000 người. Theo quy định, các hộ gia đình khi muốn vào, muốn rào một cái ban công phải làm theo màu sắc đã được ban quản lý khu chung cư quy định, nhằm đảm bảo nét mỹ quan cho tòa nhà. Phía cảnh sát rất nhanh chóng tìm được đơn vị đã được ban quản lý tòa nhà chỉ định chuyên thi công hạng mục này. Và sau quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được hung thủ là hai công nhân thi công rào ban công. Vì chỉ những người này mới sử dụng được tuột nơ vít, kìm cộng lực và dây treo mà thôi. Đó cũng chính là những hung khí được sử dụng trong quá trình gây án.
Bao Triển đề nghị được điều tra vụ việc mất cắp máy tính của Tiêu Vô Thủy. Kẻ trộm rất có thể có liên quan mật thiết với vụ án này. Bao Triển đã nhanh chóng nắm được đầu mối quan trọng của vụ án. Công nhân thi công lắp đặt lưới bảo vệ của bệnh viện do một đơn vị môi giới lao động giới thiệu. Và theo giấy đăng ký để tại đơn vị môi giới, hai công nhân đó là Ngũ Tiểu Thất và Âm Tam Nhi. Bao Triển đóng giả thành người lao động tự do và bí mật điều tra ở bên ngoài. Ngũ Tiểu Thất và Âm Tam Nhi là hai anh em đến Bắc Kinh làm lao động tự do đã lâu, chủ yếu nhận việc làm hàng rào ban công. Cả hai từng có tiền án tiền sự và được thả tự do sau quá trình cải tạo. Ngũ Tiểu Thất hàng ngày đứng đợi việc ở ven đường gần chợ lao động, trước mặt đặt một tấm biển ghi làm hàng rào ban công khuôn vác nặng. Gần đây cả hai anh em đều mua xe đạp điện, có nguồn tiền rất là khả nghi. Một tiệm vàng gần chợ lao động đã xác nhận việc Ngũ Tiểu Thất đã từng đến đây bán một chiếc lắc tai bằng vàng, và sau khi kiểm tra xác thật thì đó là chiếc lắc tai của nạn nhân Kha Kha. Chứng cứ đã rõ ràng, hai công nhân rào ban công Ngũ Tiểu Thất và Âm Tam Nhi là những kẻ đáng nghi ngờ nhất trong vụ án này. Phần cục cảnh sát huy động hai đội tiến hành để vây bắt. Hỏa Long và đội trưởng Vương mỗi người dẫn đầu một đội cảnh sát vũ trang tiến theo hai hướng, tính đến khả năng kẻ tình nghi có thể dùng súng, lại sống trong một khu trọ kiểu tứ hợp viện gần chợ lao động, lượng người ra vào lại khá nhiều, địa hình lại phức tạp. Phân cục cảnh sát phải lên một phương án vây bắt cho chặt chẽ, hạn chế mức thấp nhất các sự việc rủi ro có thể xảy ra. Thời gian hành động sẽ được chọn vào lúc 2 giờ sáng, cũng là lúc mọi người đang ngon giấc. Một nhóm cảnh sát vũ trang có súng tạo thành một vòng vây từ phía ngoài đường, không để bất kỳ ai đi ra vào khu vực đang vây bắt. Một số tay súng bắn tỉa nằm mai phục tại các chốt ở trên cao. Các cảnh sát còn lại bao vây toàn bộ khu tứ hợp viện, nơi mà hai kẻ tình nghi đang sống. Hai kẻ tình nghi ở trong một gian nhà nhỏ nằm tại góc phía đông bắc của khu tứ hợp viện. Một đồng chí cảnh sát vũ trang vượt tường vào bên trong, mở cổng tứ hợp viện. Hỏa Long và đội trưởng Vương dẫn theo một đội cảnh sát vũ trang cứ bí mật, áp sát vị trí và tất cả dừng lại trước cửa gian nhà của hai kẻ tình nghi. Tất cả đều vô cùng yên tĩnh, không nghe cả tiếng thở trong đêm. Năm 2009, số lượng cảnh sát công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của Trung Quốc là 3.302 người. Theo con số thống kê của Bộ Công an kể từ khi nhà nước Trung Quốc mới được thành lập cho đến cuối năm 2010, thì đã có 11.440 chiến sĩ công an, cảnh sát Trung Quốc đã hy sinh. Phần đông trong số đó là cảnh sát địa phương. Không ai biết đến tên tuổi của họ, nhưng những chiến công đó cứ mãi mãi trường tồn. Bất luận lực lượng vây bắt có đông đến đâu, vẫn luôn cần một người dẫn đầu để xông lên đầu tiên. Đội trưởng Vương đưa tay ra hiệu là để cho mình xông vào trước, nhưng Hỏa Long lại lắc đầu phản đối. Trước khi xuất phát, Tommy đã dặn riêng Hỏa Long là phải cẩn trọng, đừng có nổi máu anh hùng. Nhưng Hỏa Long trước nay chưa có chịu nhượng bộ ai bao giờ. Anh đưa chân lên, đạp bung cánh cửa gỗ rồi xông vào trong phòng đầu tiên. Trong phòng tối đen như mực, chỉ loáng thoáng có chút ánh sáng hắt vào lờ mờ. Hỏa Long xông đến cạnh giường định chế ngự tên hung thủ đang ngon giấc nồng, nhưng phát hiện là trên giường không có ai. Một bóng đen ngồi xổm trên chiếc tủ cạnh đầu giường, tay đang cầm súng. Hắn giương họng súng ngắm thẳng vào Hỏa Long, chỉ cách có một gang tấc, giọng hầm hừ: "Bọn mày phải chết hết!" Và tiếng súng lại vang lên.